Mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta đang ở trong mùa lễ Giáng sinh. Toàn thể nhân loại trên thế giới đang vui mừng chờ đón ngày trọng thể Con Trời giáng thế lâm phàm xuống trần gian. Tại sao Chúa Giêsu từ trời phải giáng thế lâm phàm? Và câu trả lời của chúng ta đó là vì yêu nhân thế. Có một vị vua nọ hỏi viên tể tướng của mình là người hết lòng tin Chúa rằng: Đức Chúa Trời nắm hết cả quyền bính trên trời dưới đất, tại sao Ngài không dùng sức mạnh của mình để đánh tan Satan, cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi, mà phải làm chi Con Trời từ trời phải giáng thế lâm phàm mới cứu được nhân loại như thế? Vị vua hỏi câu hỏi này với ý nhạo báng. Viên tể tướng yên lặng không trả lời. Nhà vua càng đắc ý. Một hôm vua đi dạo bằng thuyền trên một con hồ. Hồ rất là rộng, hai bên có vách đá rất là cao. Viên tể tướng cho làm một hình tượng bằng gỗ, rồi mặc xiêm y của hoàng tử vào, trông hệt giống như hoàng tử thiệt. Và khi vua đang dạo ở trên hồ đó, từ trên cao người ta quăng hình nộm này xuống với xiêm y của một vị hoàng tử. Vua tưởng đây là một hoàng tử con của mình. Thấy nguy hiểm, vua không kể mình đang mặc xiêm y và nhảy đùng xuống nước để cứu con của mình. May mà nhờ những người hầu cận cứu được, nếu không thì vua bị chết chìm vì xiêm y quá nặng. Và vả lại vua cũng xong xuôi mọi việc. Vị tể tướng hỏi vua rằng: Tâu bệ hạ, lúc nãy ngồi chung quanh bệ hạ có biết bao nhiêu là quần thần, bao nhiêu tướng tài giỏi, tại sao bệ hạ không sai một người nào đó để cứu hoàng tử khi rơi xuống, mà bệ hạ phải liều mình nhảy xuống nước như vậy? Vị vua đáp rằng: Vì ta yêu con của ta. Ta yêu con của ta. Vị thể tướng này nói cùng vua rằng: Tâu bệ hạ, Đức Chúa Trời cũng vậy. Vì Ngài yêu nhân loại, Ngài yêu mỗi chúng ta, nên Ngài phải đích thân từ trời xuống trần gian này để tìm và cứu những kẻ bị hư mất, trong đó có cả vua và hạ thần đây nữa. Vị vua yên lặng và thầm nói: Phải, vì yêu dân thế, Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống trần gian. Kinh Thánh, khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bạn chăm đọc qua, chúng ta thấy có hai phần rất là rõ rệt. Phần thứ nhất nói vì yêu nhân thế, Con Trời giáng sinh. Và phần thứ hai nói vì yêu nhân thế, Con Trời phải chịu hy sinh. Kinh Thánh chép rằng: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, Ngài hiện ra như một người. Câu Kinh Thánh đó nói gì? Câu đó nói rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng vì yêu nhân thế, Ngài phải hạ mình xuống, Ngài liều tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, Ngài hiện ra như một người, tức là Ngài đã giáng thế lâm phàm. Chúa Giêsu theo câu Kinh Thánh này nói rất rõ, thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh chép rằng ban đầu có ngôi lời, tức là có Chúa Giêsu. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Trước 700 năm khi Chúa Giêsu giáng sinh, Tiên tri Ê-sai đã được mặc khải từ thiên thượng bởi Đức Chúa Trời, đã nói tiên tri rằng vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời và Chúa bình an. Tiên tri Ê-sai đã mặc khải và nói rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời. Ngài là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Khi Ngài giáng thế lâm phàm, Ngài mang danh hiệu là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chính là Cha đời đời. Lạ lùng lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời quyền năng mà là Cha đời đời. Ngài là Đức Chúa Trời thật sự. Và chính Chúa Giê-xu có lần đã nói rằng ta với Cha là một. Nghĩa là Đức Chúa Trời với Chúa Giê-xu là một mà thôi. Và Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Sứ đồ Thô-ma khi nghe anh em nói rằng Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, ông không tin. Cho đến khi Chúa Giê-xu hiện ra với ông và đưa cho ông thấy rõ bằng chứng Ngài thật sự sống lại, thì ông làm gì? Ông quỳ xuống dưới chân Chúa Giê-xu và nói rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Ông xưng Chúa Giê-xu là Chúa của ông, là Đức Chúa Trời của ông. Phao-lô nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Phao-lô nói rằng Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Nghĩa là Chúa Giê-xu đáng giáng thế lâm phàm trong máng cỏ chuồng chiên năm xưa tại Bethlehem, ở trong hình hài một hài nhi đó. Ngài là Đức Chúa Trời ở trên trời cao cả, Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng mà với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài lìa bỏ tất cả vì yêu nhân thế đến trần gian này. Người ta kể Khổng Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca, Shakespeare, hay là Plato, Goethe, Victor Hugo, Emerson, hay là những người nào khác nổi tiếng, người ta gọi đó là những vĩ nhân. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác. Ngài là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa của cả nhân loại. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời. Ngài là cứu Chúa của thế gian. Giả sử hôm nay khi tôi và quý bạn Trâm đang ngồi ở đây dự lễ Giáng sinh này, có các vĩ nhân mà tôi vừa kể bước vào trong đền thờ này, thì tôi và quý bạn Trâm sẽ làm gì thưa quý bạn Trâm? Chúng ta sẽ đứng dậy để chào mừng các vị ấy. Nhưng nếu có Chúa Giê-xu bước vào trong phòng giống của chúng ta trong thời giờ này, thì chúng ta làm gì? Tất cả chúng ta đều phải quỳ xuống mà thờ lại Ngài. Vì Ngài không phải là một vĩ nhân, Ngài không phải là một nhà cách mạng xã hội, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là cứu Chúa của nhân loại. Ngài đến trong trần gian để tìm và cứu những người bị hư mất. Vì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, cho nên sự giáng sinh của Ngài là một biến cố trọng đại trong lịch sử nhân loại của chúng ta. Sự giáng sinh của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, trước Chúa giáng sinh và sau Chúa giáng sinh. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2012. Ngày đó có nghĩa gì thưa quý bạn xem? Có nghĩa rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã giáng sanh xuống trần gian 2012 năm rồi. Nếu nói rõ hơn là 2012 năm 12 tháng và 23 ngày. Ngày đó là Ngài Chúa đã đến cách nay hơn 2000 năm. Trong các văn thơ mà chúng ta gửi đi, chúng ta đều đề ngày tháng năm để nhắc lại năm sinh của Chúa Thế Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã làm cho lịch sử loài người được biến đổi như thế. Trong các đơn từ chúng ta gửi đi, trong các đơn từ hành chánh, Nếu tôi và quý bạn xem không ghi Ngài ở trên đầu hay là ở dưới làm tại ở đâu ngày mấy tháng mấy, thì đơn từ của chúng ta đôi khi cũng bị vứt đi, người ta không chấp nhận. Mỗi ngày chúng ta viết thơ, chúng ta nói đến năm 2012, có nghĩa là mỗi ngày trên nhân loại này người nào cũng nhắc đến ngày sanh của Chúa Giêsu ít nhất là một lần. Chúng ta nhắc đến năm sinh của Chúa Giêsu. Tại vì sao? Vì Ngài là Chúa Trời đã giáng thế lâm phàm nên lịch sử loài người phải mới ghi nhận như thế. Ngày này năm xưa, con Đức Chúa Trời đã lìa bỏ ngôi trời cao cả, giáng sanh xuống Bethlehem nơi bán cỏ chuồng chiên. Và trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh đó, thiên sứ hiện đến báo tin cho các gã mục đồng chăn chiên ngoài đồng nội của Bethlehem: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Và khi loan tin ấy thì cả bầu trời do thái sáng rực hào quang, từng đoàn thiên binh với thiên sứ bay lượn trên không trung ca ngợi Thiên Chúa và chúc tụng cho loài người: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Khi thấy quang cảnh lạ lùng ấy, các gã chăn chiên đã bỏ bầy chiên của mình nơi đồng cỏ, lũ lượt trong ban đêm đi đến nội thành Bethlehem để tìm nơi con trời giáng thế. Và họ đã gặp Ngài nằm trong máng cỏ. Họ thuật lại mọi việc lạ lùng đã xảy ra cho Maria Joseph. Họ quỳ xuống thờ lại hài nhi Giêsu và trở về làm sáng danh của Chúa Trời. Rồi tại đông phương xa xôi, các bác sĩ, cũng còn gọi là những nhà thông thái, một số người gọi là các vua, đã thấy ngôi sao Giáng sinh nơi Bethlehem. Họ lần lượt băng ngàn vượt suối cả sa mạc mênh mông ngày đêm để đi đến tìm thờ đấng cứu thế. Và khi gặp Ngài rồi thì họ quỳ xuống thờ lại Ngài. Họ lấy vàng, nhũ hương và bột dược để dâng cho Ngài. Chúa của thế Giêsu đã đến trần gian, các gã mục đồng đã đến thờ phượng Ngài, các nhà thông thái, các bác sĩ, các vị vua đã tìm đến thờ phượng Ngài, dâng lễ vật cho Ngài. Bao nhiêu năm qua tôi và quý bạn trăm dự lễ Giáng sinh này, tôi và quý bạn trẻ có đi tìm để gặp hài nhi Giêsu và mời Ngài làm chủ trong cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em chưa? Chúng ta có dâng hiến cả cuộc đời của tôi và quý bạn trẻ cho Chúa của thế Giêsu chưa? Trong ngày Giáng sinh, các gã mục đồng, các bác sĩ đã tìm và thờ Chúa. Vào khoảng năm 1994, các cô nhi viện ở tại Nga lần đầu tiên mới được cho phép dạy giáo lý, tức là dạy về sự tích Chúa Giáng sinh cho những em bé mồ côi. Một cô giáo sau khi đã dạy sự tích Chúa Giáng sinh ở máng cỏ chuồng chiên thế nào, thì cô lần lượt phát cho mỗi em một tờ giấy màu vàng để các em vẽ hình hài nhi Giêsu rồi cắt ra. Cô giáo cũng trao cho các em một ít tờ giấy cạc tông để các em dán lại làm một cái máng cỏ. Rồi cô giáo cũng cho một số rơm để các em lót ở trong máng cỏ đó khi đặt hài nhi lên trên. Xong xuôi mọi sự, một lát sau cô giáo đi từng bàn học trò các cô nhi đó để coi các em làm ra sao. Khi đến tới bàn của em bé Misa, cô giáo ngạc nhiên lắm. Nhìn vào máng cỏ thì thấy trong máng cỏ có hai hài nhi đặt nằm trong đó. Cô giáo hỏi rằng: Misa ơi, tại sao con đặt hai hài nhi trong máng cỏ? Một hài nhi đủ rồi, bởi vì Chúa có Thế Giêsu Giáng sinh một mình chứ đâu có hai. Em bé này rưng rưng nước mắt mà nói với cô giáo rằng: cô ơi, khi con đặt hài nhi vào trong máng cỏ, con tưởng tượng hài nhi nhìn con rất là chăm chú, và hài nhi Giê-xu hỏi con rằng: Mi-sa ơi, con có nhà ở không? Con trả lời với hài nhi Giê-xu rằng: thưa Chúa, con mồ côi, con không nhà ở. Hài nhi Giê-xu nói rằng: vậy thì con đến nằm với ta, chung máng cỏ với ta. Nhưng con trả lời với hài nhi Giê-xu rằng: Chúa ơi, con không có quà biếu gì cho Ngài, con không có của lễ, làm sao con đến với Ngài được? Nhưng hài nhi Giê-xu nói với con rằng: không sao, con đến đây với ta. Rồi con nói với hài nhi Giê-xu rằng: thưa Chúa, nếu có ai đó làm cho Ngài ấm áp thì đó có phải là món quà Giáng sinh cho Ngài chăng? Chúa Giê-xu nhìn con và nói rằng: đó là quả là món quà Giáng sinh quý báu mà con sẽ tặng cho ta. Như vậy thì em bé này nói với cô giáo rằng lúc đó con đến và nằm chung với hài nhi Giê-xu. Vì vậy mà trong máng cỏ có hai hài nhi như thế. Em bé Mi-sa đã tìm gặp Chúa của thế Giê-xu. Em bé Mi-sa đã ở với Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu hứa với em rằng: con hãy ở với ta mãi mãi đời đời. Mùa Giáng sinh đó, bé Mi-sa đã tìm gặp Chúa của thế Giê-xu. Thưa quý ông bạn xem, hôm nay ước ao rằng hết thảy chúng ta không phải là giữ một ngày lễ Giáng sinh hào nhoáng bên ngoài như thế này, nhưng hết thảy chúng ta tìm gặp Chúa Giê-xu, ở với Ngài. Chúa Giê-xu kêu gọi rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ước ao rằng mùa Noel này hết thảy chúng ta được yên nghỉ trong Chúa của thế Giê-xu, được ở với Ngài để hưởng phước lành mà Ngài ban cho chúng ta. Vì yêu nhân thế, Chúa giáng sinh. Nhưng Kinh Thánh còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Kinh Thánh chép rằng vì yêu nhân thế, Chúa hy sinh. Câu Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc qua chép rằng: Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Giê-xu đã đến trong trần gian này với mục đích là cứu rỗi nhân loại. Và muốn cứu rỗi nhân loại, Ngài phải hy sinh mạng báo của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã lìa bỏ ngôi trời, đã xuống trần gian ô trọc này. Dầu Ngài là Đức Chúa Trời đồng đẳng với cha của mình, nhưng Ngài lìa bỏ tất cả. Và đó cũng là sự hy sinh quá lớn rồi, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Nếu có người nào là vua chúa mà từ bỏ ngai vàng đến sống với thần dân nghèo khổ, đó cũng là một sự hy sinh quá lớn rồi. Nhưng Đức Chúa Trời trong thân vị của Chúa Giê-xu đã lìa bỏ ngôi trời cao cả đến trần gian, chịu đê hèn nằm trong máng cỏ và chịu biết bao nhiêu khổ đau của loài người trên đất này, một sự hy sinh quá lớn của Ngài. Nhưng đó chưa đủ thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh còn chép rằng Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự nữa. Hy sinh lớn lao dường bao, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thời xưa trong thời của đế quốc La Mã, những phạm nhân phạm tội bị bắt và đóng đinh thập tự giá như là một hình phạt nặng nề. Nhưng hình phạt này không dành cho những công dân của đế quốc La Mã, nhưng chỉ dành cho những dân bị trị, những thuộc địa mà thôi. Vì vậy người ta kể một phạm nhân bị đóng đinh thập tự giá là một sự khổ nhục, một sự rủa xả. Cho nên có câu được truyền tụng rằng đáng rủa xả thai là những kẻ bị đóng đinh thập tự giá. Đóng đinh thập tự giá là điều khổ nhục lắm, sỉ nhục lắm. Nhưng con Đức Chúa Trời đã phải chịu như thế. Và biết bao nhiêu người trải dòng lịch sử của nhân loại ngày nay thì thường hỏi câu rằng: Đức Chúa Trời không có cách nào khác hay sao mà phải để con Đức Chúa Trời phải bị đóng đinh trên thập tự giá như vậy? Muốn cứu loài người, Đức Chúa Trời không có cách nào khác sao? Nhưng Đức Chúa Trời trả lời rằng không, chỉ có cách đó mà thôi. Luật pháp của Đức Chúa Trời đã truyền ra rằng ai phạm tội thì phải bị hình phạt đời đời, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Chẳng những chết về thân thể tạm thời này mà thôi, nhưng mà còn chết đời đời trong hồ lửa vực sâu nữa, thưa quý bà anh chị em. Và Kinh Thánh còn lại nói thêm rằng vì mọi người đều đã phạm tội, chẳng có người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Có nghĩa là cả nhân loại trên thế giới này trải qua đời này đời khác đều đã phạm tội, và đều ở dưới án phạt của Đức Chúa Trời là phải bị chết đời đời trong hồ lửa vực sâu. Đức Chúa Trời là đấng công chính, Ngài bắt buộc phải hình phạt tội nhân. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Nếu Đức Chúa Trời căn cứ trên đức công chính của Ngài mà hình phạt tội nhân thì tình yêu thương của Ngài ở đâu? Trái lại, nếu Đức Chúa Trời lấy tình yêu thương của Ngài mà bỏ qua tội phạm của loài người chúng ta thì Đức Chúa Trời đâu có sự công chính. Giữa đức công chính và yêu thương Đức Chúa Trời đang đối chọi với nhau, và Đức Chúa Trời phải tìm ra một giải pháp. Và giải pháp đó là Đức Chúa Trời phải hóa thân làm người trong con người Giê-xu, giáng thế lâm phàm trần gian này để chịu chết ở thập tự giá gánh tội cho loài người. Thay vì cả nhân loại này phải chết trong hồ lửa vực sâu thì Chúa Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời có toàn quyền sẵn sàng chết trên thập tự giá gánh hết tội lỗi của nhân loại trên thân thể Ngài, và huyết của Ngài đổ ra để xóa tan tất cả những tội lỗi của loài người đã phạm. Và Đức Chúa Trời đã làm trọn đức công chính và đức yêu thương của Ngài một cách trọn vẹn như thế. Vua Zeleucus, hoàng đế của nước Locris ngày xưa, là một ông vua rất là nghiêm ngặt. Ông đã ra một chỉ dụ rằng nếu ai phạm tội tà dâm sẽ bị bóc hết hai con mắt. Chỉ dụ này ban ra không lâu thì các quan một lần kia ngại ngùng trình lên vua một phạm nhân, đó là hoàng tử đương triều, tức là con trai của vua phạm tội tà dâm. Vua nhìn con của mình mà khổ não quá, vua không muốn mất hai con mắt của con trai của mình, là hoàng tử đương triều cũng sẽ lên ngôi vua thay vua trong những ngày sau này. Vua lặng lặng buồn. Các quần thần thấy vua như vậy, các quan thấy như vậy thì tâu với vua rằng: tâu bệ hạ, hoàng tử của vua sẽ thay vua cai trị đất nước này, mới phạm tội lần đầu thôi, xin vua hãy tha cho hoàng tử lần đầu đi. Nhưng vua yên lặng một lúc rồi nói rằng: trẫm đã ra chỉ dụ, không thể vì phạm nhân là con trai của ta mà ta tự ý sửa đổi luật được. Sau nay ta xin các quan hãy thuận cho ta móc một con mắt của con trai ta, và ta sẽ móc một con mắt của ta. Để theo luật pháp thì sẽ có hai con mắt để giải quyết cho tròn luật pháp, và làm vậy ta cũng tỏ tình yêu của ta đối với con ta nữa. Các vua hết lòng can ngăn: không được bệ hạ, không thể làm gì vậy được. Nhưng nhà vua liền lấy tay của mình móc một con mắt để trên cái dĩa. Thấy vậy các quần thần ngơ ngác, hoàng tử chạy đến ôm vua mà khóc lóc thảm thiết. Vua đã làm trọn luật mà vua đã ban ra. Ai phạm tội tà dâm sẽ móc hai con mắt. Vua hy sinh một con mắt và con của vua một con mắt để làm trọn điều này. Đó là điều mà Đức Chúa Trời hơn 2000 năm trước đã làm cho cả nhân loại này. Loài người phạm tội đáng phải thương mất đời đời, nhưng Đức Chúa Trời sẵn sàng hy sinh mạng báo của con Ngài trên thập tự giá để cứu loài người, thay thế cho loài người, để làm phu phỉ luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban ra. Thưa quý bạn cha, vì vậy mà có ngày lễ Giáng sinh chúng ta dự hôm nay. Vì yêu nhân thế mà Chúa Giáng sinh để hy sinh trên thập tự giá vì tội nhân loại. Có hai anh em nhà kia mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Người anh rất hiền hòa, ngày ngày làm ăn sinh sống để cùng anh em nuôi nhau. Nhưng người em thì chơi bời liêu lỏng, say sưa hút sách và phạm nhiều tội ác. Một ngày kia vào khoảng 12 giờ khuya, đứa em này vì gây gổ với bạn bè của mình không kèm được, đã tự tay giết chết người. Sợ quá, đứa em mang cả áo đẫm máu chạy về nhà gõ cửa: anh ơi, hãy mở cửa ra. Người anh mở cửa ra thì thấy áo của em của mình đầy máu. Và người em nói rằng: anh ơi, vì nông nổi em đã giết người rồi, bây giờ cảnh sát đang đuổi theo em, anh có cách gì để cứu em không? Người anh nói rằng: như vậy thì em hãy mau mau cởi áo em ra đi. Trong khi đó thì người anh cũng cởi áo sạch sẽ của mình mà trao cho em của mình: hãy mặc đi. Rồi anh lấy áo đẫm máu của em mà mặc cho mình, rồi bảo em hãy vào ở trên phòng, trong phòng nghỉ đi. Liền lúc đó thì cảnh sát ùa tới, thấy người anh mặc áo đẫm máu thì nói rằng: đây là phạm nhân đây, kẻ giết người đây. Họ bắt còng và giải đi. Và theo luật pháp, mạng đền mạng, người anh đã bị kêu án tử hình. Trước khi bị tử hình, người ta hỏi anh rằng: anh có muốn viết thơ về nhà không? Người anh nói rằng: tôi muốn. Họ đưa cho anh tờ giấy và cây viết. Anh viết xong bỏ vào trong phong bì dán lại, và nhờ người đem bức thơ đó về cho đứa em của mình. Đứa em hay tin của anh mình bị bắt, bị giải đi và bị kêu án tử hình ở nhà, buồn lắm, không biết làm gì. Thì nhận được thơ của anh, đứa em mở ra và trong thơ chỉ có mấy chữ mà thôi: em ơi, anh đã chết vì em. Em ơi, anh chết vì em. Khi đọc mấy lời đó, đứa em nước mắt tuôn chảy đầm đìa, lăn xuống nền nhà khóc lóc thảm thiết. Vừa lăn vừa khóc thì nói rằng: anh ơi, anh chết vì em. Đó là câu mà Chúa Giêsu đã nói trên thập tự giá: Ngài chết vì tội nhân, chết hết thảy cho hết thảy nhân loại của chúng ta. Chúa đã làm xong mọi việc cứu chuộc nhân loại trên thập tự giá. Ngài chết vì nhân loại, Ngài chết vì tôi, Ngài chết vì anh, vì chị, về mỗi quý bà anh chị em. Trên thập tự giá, trước khi trút linh hồn, Ngài nói gì? Mọi sự đã được tròn. Và Ngài nói rằng: xong rồi, sự cứu chuộc đã xong rồi, sự chết của ta trên thập tự giá đã cứu chuộc nhân loại xong rồi. Và bây giờ tôi và quý bạn chị em phải làm gì đây để được sự tha tội và được cứu rỗi, thưa quý bạn anh chị em? Kinh Thánh chép rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời. Chúa đã làm xong rồi, Ngài không đòi hỏi tôi và quý bạn chị em làm gì khác để cho được sự cứu rỗi, nhưng mà chỉ bảo chúng ta hãy tin mà thôi. hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rỗi. Hãy tin mà thôi, nhờ ơn điển và đức tin mà anh em được cứu. Không phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Người đời tưởng đâu là tôi phải làm công quả, ăn chay ép xác, tôi phải dâng lễ vật này, lễ vật nọ mới được sự cứu rỗi. Không, Chúa Giêsu đã làm xong rồi. Một lần nọ, có một anh tín hữu làm việc chung với một người bạn của mình trong một cái hầm mỏ. Mỗi ngày đi làm thì lên một thang máy, bấm nút rồi đi xuống thật là sâu ở dưới hầm mỏ hàng trăm thước để làm trong mỏ quặng sắt. Rồi xong rồi thì đi lên như vậy. Người tín hữu này làm quen với bạn và bắt đầu nói về Chúa Thế Giêsu đã lìa bỏ ngôi trời cao cả, giáng thế lâm phàm để tìm cứu tội nhân, và Ngài đã chết thập tự giá, và Ngài kêu gọi rằng hãy tin thì được cứu rỗi. Người bạn của người tín đồ này nói rằng đạo của anh sao mà dễ vậy, đạo gì mà chỉ dạy có tin mà thôi mà được cứu. Anh có biết không, đạo của tôi đó dạy là phải làm lành, đánh giữ, ăn chay, ép xác, rồi tránh điều này, cử điều kia, rồi phải dâng tế lễ hàng kỳ, vân vân. Thì chúng tôi làm rất là nhiều, nhưng mà hy vọng được cứu cũng chưa chắc được đâu. Chúng tôi làm cực khổ như vậy, hành xác như vậy mà còn chưa chắc được cứu, đạo của anh gì mà dễ quá vậy? Người tín đồ này cắt nghĩa: thưa anh, sở dĩ đạo của anh và anh phải làm điều này điều kia để được cứu là bởi vì có lẽ giáo chủ của anh làm không được, hoặc là giáo chủ của anh làm chưa xong, cho nên người ta mới dạy anh phải làm tiếp. Nhưng trong Chúa có Thế Giêsu thì Ngài đã làm xong rồi, anh không cần làm gì cả, anh chỉ tin mà thôi. Rồi người tín hữu này nói rằng: anh nhớ không, mỗi ngày tôi và anh đi xuống hầm mỏ rất là sâu rồi lên mỗi ngày bằng chiếc thang máy. Khi anh bước vào thang máy, anh có làm gì cực khổ không? Anh có đem đục đem hàng để mà hàng để có cái thang máy mỗi ngày anh đi xuống lên không? Người bạn này nói: không, đâu có làm như vậy, tôi chỉ vào mà bấm nút thì xuống và lên, không có cần làm gì cả. Người tín đồ này nói rằng: anh có biết không, để anh mà bấm nút xuống và lên hàng trăm thước dưới lòng đất và lên trên như vậy thì ông chủ của chúng ta phải tốn hàng chục ngàn đô la để mướn kỹ sư thiết kế cái thang máy này hoàn hảo để cho chúng ta đi lên đi xuống như vậy không? Chủ đã làm xong rồi, tôi với anh không cần làm gì cả, chỉ bấm nút mà thôi. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này, đã làm trọn sự cứu rỗi cho chúng ta rồi, qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, Ngài đã làm xong tất cả. Bây giờ tôi, quý bà, anh chị em hãy tin mà thôi. Biết bao nhiêu lần dự lễ Noel tôi và quý bà anh chị em đã tin Chúa chưa? Cảm tạ ơn Chúa, có rất nhiều người trên thế giới này đã tin Chúa Thế Giêsu, họ nhận được sự cứu rỗi, sự tha thứ tội và được thừa hưởng nước trời vinh hiển, và trong tương lai khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời. Còn nếu quý bạn cho em chưa tin Chúa Thế Giêsu, nghĩa là từ chối ân điển của Ngài, chúng ta sẽ không tìm được sự tha thứ, sự cứu rỗi đâu. Vì vậy hãy đến cùng Chúa Giêsu. Chúa đang kêu gọi tôi và quý bạn cho em: hỡi những kẻ mệt mỏi và hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cầu xin Chúa cho mùa Noel này tôi và quý bạn cho em nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài, qua sự chết đền tội của Chúa Giêsu, quyết Ngài đổ ra rửa sạch tội cho chúng ta, chúng ta tiếp nhận để được sự tha thứ và được sự cứu rỗi. Xin Chúa ở cùng tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.